Để tiếp nối chương trình, kính mời quý thính giả nghe bài tường trình dư âm từ Một Thế Giới Hòa Bình Qua Âm Nhạc trong tiết mục Âm Nhạc và Đời Sống hôm nay. Nhạc sĩ Fred Collins từng đạt các giải Oscar và Emmy cao quý và sáng tác nhạc đệm cho hơn 150 phim ảnh và chương trình truyền hình. Nhạc sĩ Collins đã thắng giải Oscar cho nhạc phẩm xuất sắc nhất với sáng tác For All We Know trong phim Lovers and Other Strangers do nữ tài tử Diane Keaton đóng vai chính. Nhạc phẩm này cũng đã được ban nhạc Coventry's Totem và được trao giải đĩa vàng. Nhạc sĩ Collins cũng đã được trao giải Emmy cho nhạc đệm phim truyền hình xuất sắc nhất mang tên The Autobiography of Eugene Pittman qua phần trình diễn của nữ tài tử gạo cội Cicely Tyson. Trong những phim được Fred Collins soạn nhạc đệm, gồm các phim do những nhà đạo diễn và tài tử lừng danh hợp tác như Henry Fonda, June Wiener, Lucille Ball, Gregory Peck, Shirley MacLaine, Susan Sarandon, Michael Crichton và vô số những nghệ sĩ tài danh khác. Các sách giáo khoa về âm nhạc của nhạc sĩ Fred Collins cũng đã được các nhà soạn nhạc và đại học khắp nơi trên thế giới tham khảo sâu rộng. Năm 1997, Hội Nhạc sĩ, tác giả và nhà xuất bản Escape đã vinh danh nhạc sĩ Fred Collins xuyên qua những đóng góp đáng kể của ông trong lĩnh vực âm nhạc. Cho đêm nhạc hội gây quỹ từ thiện Một Thế Giới Hòa Bình Qua Âm Nhạc, nhạc sĩ tài hoa Fred Collins đã phổ những thi phẩm của Thanh Hải Vô Thường Sư. Kết quả là một tốt khúc tuyệt vời dài 45 phút. Sau khi sang Pháp để thực hiện một số sinh hoạt về điện ảnh, nhạc sĩ Fred Collins đã trở về Hollywood chuẩn bị cho những dự án trong tương lai. Nhạc sĩ Collins đã dính chút thời giờ để gặp gỡ hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thường Sư để chia sẻ cảm nghĩ của ông về buổi đại nhạc hội Một Thế Giới Hòa Bình Qua Âm Nhạc và gửi lời chào thân ái nhất đến Thanh Hải Vô Thường Sư. Sau đây là trích đoạn buổi phỏng vấn nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar và Emmy, ông Fred Collins, vào ngày 19 tháng 9 năm 2000.
So let's talk about the extraordinary benefit concert, One World of Peace Through Music. How did the Peace Seeker come about?
When I got the second notebook of poems, the poem that leaped out at me was a longer work called Silent Tears. And in that work, if you forgive me for doing this, I really, because we're talking about her poetry and it's so wonderful, and also it had such a bearing on the concert and on my piece, just to read a few lines from one of the poems within Silent Tears.
Thưa nhạc sĩ, chúng ta hãy nói về buổi đại nhạc hội từ thiện đặc sắc Một Thế Giới Hòa Bình Qua Âm Nhạc. Sáng tác Người Đi Tìm Hòa Bình đã bắt đầu như thế nào?
Khi tôi nhận được tuyển tập thơ thứ hai, một tác phẩm dài hơn với tựa đề Lặng Lẽ Âm Thầm đã thu hút tôi ngay, bởi vì chúng ta đang nói về thơ của Thanh Hải Vô Thường Sư, những vần thơ thật tuyệt vời. Thêm nữa, những bài thơ này đã có ảnh hưởng lớn trong buổi hòa nhạc và trong tác phẩm của tôi. Cho nên tôi xin được phép đọc một vài hàng từ một trong những bài thơ trong Lặng Lẽ Âm Thầm. Đây là những câu đầu tiên quý vị nghe trong tác phẩm của tôi. Quý vị nghe một diễn viên lên sân khấu và diễn đọc. Ngày xưa, có một người khát khao hòa bình, du hành khắp cùng càn khôn vũ trụ, mong tìm ra thật sự an vui. Người ấy đi qua khắp các mặt trời, đi qua khắp các mặt trăng cùng muôn ngàn lục địa. Sau cùng, người ấy khám phá ra, sự yên vui lúc nào cũng ẩn tàng trong tâm thức. Ngay lập tức tôi đã nghĩ, ồ, thật tuyệt diệu, bởi vì có một chủ đề chính ở đây. Như quý vị biết, điều mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm đang ở ngay đó, bên trong chúng ta. Và rồi, tôi nhận thấy rằng nhiều bài thơ của Ngài đã dùng một ngôn ngữ ẩn dụ rất mạnh mẽ để nói về một người đang cố gắng tìm về chân ngã nội tại của chính mình.
So basically, when you received all the poetry, you went through it and you chose the ones that you felt that you wanted to work with, that brought across the message.
Yes, I had to figure out what a message would be,
right,
that would be consistent with her philosophy and mine. It was about 8 months,
mm-hmm,
and it was the most difficult time was the first 2 months working out the script, the libretto, as it were,
mm-hmm,
and writing it and orchestrating it. It was wonderful. I loved it. It got me very deeply into my music, And since I do so many different things, it was particularly exciting for me to be able to stretch out and spend that kind of time on something that was so art-oriented and so message-oriented.
Vậy thì, đại khái là sau khi nhạc sĩ nhận được các bài thơ và đọc qua, nhạc sĩ đã chọn một số bài mà nhạc sĩ muốn phổ nhạc và nghĩ rằng có thể mang một thông điệp đến cho khán thính giả.
Vâng, tôi đã phải suy nghĩ thông điệp nào đồng nhất với triết lý của ngài và triết lý của tôi. Phải mất đến 8 tháng, thời gian khó khăn nhất là 2 tháng đầu tiên, gồm việc viết kịch bản, trong trường hợp này là viết lời cho nhạc kịch, rồi soạn nhạc, rồi soạn hòa âm để hòa tấu, thật là tuyệt diệu. Tôi rất thích, công việc này đã khiến tôi đắm say trong âm nhạc của mình, và vì tôi phải làm rất nhiều việc khác nhau, nên tôi cảm thấy rất thích thú khi có thể mở mang và dùng thời gian để làm một việc rất nghệ thuật và có ý nghĩa.
I find her an extraordinary person. She, the kind of time and love that she gives for all of her humanitarian efforts and her artistic efforts is really remarkable and unusual. Not that many people have that combination of instincts and impulses that she does.
Tôi thấy ngài là một người phi thường. Thời gian và tình thương mà ngài đã cống hiến cho tất cả những công tác từ thiện và những công trình nghệ thuật của ngài thật rất đáng kể và lạ thường. Bởi vì ít người có được sự phối hợp của trực giác và động lực như ngài. Và càng làm việc với những bài thơ này, tôi càng nhận ra ý nghĩa thâm sâu hơn. Những bài thơ này không những trở nên sâu sắc hơn, mà còn trở nên đa dạng hơn. Tôi chỉ cảm thấy mình thật hân hạnh được làm việc cùng ngài xuyên qua những bài thơ này. Tôi không có dịp hợp tác trực tiếp với ngài, nhưng tôi cảm thấy như là có một hợp tác thực sự.
Are you satisfied with the piece, Vicar, and how it came out?
Yes, very much so. Of course, you always want to do the next piece, and mm-hmm. What it did for me was to make me realize that this kind of work must be a part of my life from now on.
Nhạc sĩ có hài lòng với thành quả của sáng tác Người đi tìm hòa bình không?
Vâng, tôi rất hài lòng. Dĩ nhiên, mình luôn luôn muốn sáng tác một tác phẩm kế tiếp. Và sáng tác này đã khiến tôi nhận thức được rằng công việc tương tự phải là một phần của đời tôi từ bây giờ trở đi, bởi vì đó là cách mà tôi có thể cống hiến. Cũng như khi tôi dạy học và viết sách, tôi cảm thấy như mình đang thực sự đóng góp cho đời sống của những người khác. Và dĩ nhiên, âm nhạc cũng có thể làm như vậy. Hãy nhìn xem phản ứng của tất cả chúng ta khi nghe hòa tấu thứ 9 của Beethoven nhiều thế kỷ sau đó.
What's it like at the moment when the audience is applauded and finished the piece? What's that like?
Well, it is very exciting, but you know, after a 40-minute performance, mm-hmm. there are so many other emotions that flood through you. I had a lot of pride for all the people who performed with me. I just thought they all did so well, and that's a heavy emotion. I mean, I felt a lot.
Cảm tưởng của nhạc sĩ như thế nào khi khán giả vỗ tay hoan hô và nhạc sĩ vừa chấm dứt trình diễn nhạc kịch?
Ồ, rất là phấn khởi. Nhưng quý vị biết, sau 40 phút trình diễn, rất nhiều cảm xúc khác dâng tràn trong mình. Tôi rất hãnh diện về tất cả những người cùng trình diễn với tôi. Tôi cảm thấy họ đã trình diễn thật xuất sắc, và đó là một xúc cảm rất mãnh liệt. Ý tôi muốn nói là, tôi đã có nhiều xúc cảm từ phần trình diễn, và thêm nữa, như quý vị biết, Vô Thượng Sư cũng có mặt ở đó. Như tôi đã nói, đó đã là một vinh dự. Tôi có thể nhìn thấy ngài từ chỗ chúng tôi trình diễn, và dường như ngài rất thích. Ngài nhún theo điệu nhạc rock, và điều đó đã khiến cho tôi rất mừng. Bởi vì dẫu sao, ngài cũng là tác giả của những bài thơ trong nhạc kịch này. Ngài là một cộng tác viên, cho dù chúng tôi không làm việc chung với nhau. Hiển nhiên là mình cũng muốn cho tác giả hài lòng, và hình như ngài rất vui lòng. Tất cả những cảm nghĩ này đều xảy ra cùng một lúc. Thật là tuyệt vời.
How do you feel about Supreme Master's poetry?
I think she's very good. Mm-hmm. And these poems all seem to be written in the early to mid-70s, as near as I can guess, but that may not be so. I never saw any dates on any of them, or very few of them. There were a few that had those dates. And so, if that's so, I don't know what she would write now, but I know it would be different because, whatever it is, because they were very personal. Mm-hmm. And a lot of them, these poems that I described that discuss the internal struggle and how difficult it is to come to one with the supreme being above who's created everything.
Nhạc sĩ cảm thấy thơ của Thanh Hải Phổ Thượng Sư như thế nào?
Tôi nghĩ ngài làm thơ rất hay, và tất cả những bài thơ này hình như là được sáng tác khoảng đầu cho đến giữa thập niên 70. Tôi đoán như vậy, nhưng có thể không phải như vậy. Tôi không thấy các bài thơ có đề ngày tháng, chỉ có một vài bài có ngày tháng. Tôi không biết hiện giờ Ngài sáng tác những gì, nhưng tôi biết chắc là sẽ khác, bởi vì rất nhiều bài thơ của Ngài ngày xưa có tính chất rất riêng tư. Những bài thơ của Ngài mà tôi đã diễn tả trước đây nói về sự tranh đấu nội tâm và khó khăn như thế nào khi một người trên đường trở thành đồng nhất với đấng tối cao bên trên và đấng sáng tạo vạn vật và trở thành đồng nhất với đấng tối cao bên trong mỗi chúng ta. Đó có lẽ là sự thử thách mà chính cá nhân Ngài đã trải qua vào lúc đó. Những bài thơ này rất là cảm động, rất riêng tư và rất hay. Chính vì lý do đó, tất cả những bài thơ của Ngài đều rất thật. Vì thế, tôi muốn biết Ngài sẽ sáng tác những gì bây giờ, bởi vì đề tài sẽ khác. Ngài đã trải qua những khảo nghiệm rồi, và tôi nghĩ những sáng tác sau này cũng không kém phần hứng thú. Nó sẽ rất là tuyệt hảo.
I'd like to thank her for everything involved with the concert and her work, her worldwide work, which is ongoing and which does so much for so many people. As I just said, I think that she's unique and remarkable and has so much to give, which she is giving. Mm-hmm. Some people have a lot to give and they don't. Mm-hmm. And others try, but they don't have a lot to give. And that's very admirable. But she has both, and that's very unique. And the fact that she is able to do that is a great gift to me and to everybody. I'm grateful.
Tôi muốn cảm ơn Ngài về tất cả mọi liên quan đến buổi đại nhạc hội và những việc Ngài làm, đang diễn tiến khắp nơi trên thế giới, giúp đỡ rất nhiều cho nhân loại. Như tôi đã nói, tôi nghĩ rằng Ngài là một người độc nhất vô nhị và xuất chúng. Ngài có rất nhiều để cống hiến và Ngài đang cống hiến. Một số người có rất nhiều, nhưng họ không muốn cống hiến. Có người muốn cống hiến, nhưng họ không có nhiều để cho, và điều đó cũng đáng phục. Nhưng Ngài lại là người có cả hai, và đó thật là một điều vô cùng đặc biệt, và là một món quà lớn lao cho tôi và cho mọi người. Tôi thật rất biết ơn.
Cảm ơn nhạc sĩ rất nhiều.
Đây là vinh hạnh của tôi.